Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối vẫn tin thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người và cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can, để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót, cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quan Âm, con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quan Âm, giấy tay nhành dương giúp con thuần lương tưới nước cam lồ thôi sầu dấn dương. Ai ơi xin nhớ đêm ngày miền Quán Thế Âm, bao nhiêu mê đắm u phiền buồn chán tan mau. Ngài là nắng ấm sinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm vui.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng
giảng sư cùng toàn thể đạo tràng đồng nhất tâm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô
chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính lại chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Xin kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp của sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Hôm nay trên toàn thế giới nói chung và riêng ở đất nước Việt Nam chúng ta, những cộng đồng người Việt đều long trọng tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhật của Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật. Cũng giống như chúng ta ai cũng có ngày sinh, kỷ niệm ngày đó là một ngày mà có mặt ở trên cõi đời này, mỗi người đều có một quá trình ở trong cái thế gian này. Nhưng chúng ta xem lại hạnh nguyện của mỗi người đã làm gì đó, được gì đó cho thế nhân. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này thực sự dùng hết thân mình, hết tâm ý mình để hướng về cứu khổ ban vui cho chúng sinh khổ nạn. Ngày xưa tôi nghe cái câu là chư Phật Bồ Tát thương chúng sanh như con đẻ. Nhưng tôi cũng không cảm nhận được, mà chắc hẳn các bạn cũng nghe nói những lời nói đó nó chỉ là một hình dung từ. Nhưng mà khi chúng ta dần dần thấm nhuần được Phật pháp và tìm hiểu sâu hơn Phật pháp thì mình mới cảm nhận được lòng của chư Phật Bồ Tát chân thật là thương yêu chúng sanh còn hơn là cha mẹ thương yêu con của mình. Hòa thượng Tịnh Không nói, nếu chúng sanh nào chưa có đủ duyên thì Phật Bồ Tát luôn luôn dõi theo chúng sanh đó, đến lúc nào mà chúng sanh đủ duyên thì chư Phật Bồ Tát liền ứng hiện để mà tiếp độ. Cho nên rằng chúng ta và tất cả chúng sanh trong hư tới trong tận cùng hư không pháp giới này không bao giờ chúng ta bị bỏ rơi đâu. Lúc nào bên cạnh chúng ta cũng có chư Phật Bồ Tát luôn luôn dõi theo mình, và một khi duyên đã chín muồi thì các ngài sẽ xuất hiện để mà tiếp độ. Nhưng mà nói như vậy thì không phải chúng ta lại cho rằng yên tâm rồi, có Phật Bồ Tát dõi theo mình rồi thì cứ tạo nghiệp đi, tạo nghiệp bất thiện để gọi sanh tử luân hồi. Thật ra cho dù các bạn có tạo nghiệp bất thiện, có sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp đi nữa thì Đức Phật, chư Phật Bồ Tát cũng sẽ chờ cơ hội để mà tiếp nhận, tiếp độ. Nhưng mà nếu mà ta tạo nhiều nghiệp quá thì cơ hội để có cái duyên gần được Phật nó sẽ ít đi và nó sẽ mỏng đi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng chư Phật Bồ Tát, có nhiều người cũng thắc mắc rằng người ta nói có vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát, vậy thì vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát ở đâu? Không thấy. Các bạn có cái suy nghĩ đó không? Có chăng? Tôi trước đây cũng có cái suy nghĩ đó, vô lượng Bồ Tát, vô lượng Phật thì đâu không thấy. Thật ra nghiệp chướng chúng ta quá sâu nặng thì làm sao mà thấy được chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là từ bi, mà tâm chúng ta thì luôn luôn là tham sân si nó khuấy động thì làm sao mà tương ứng được. Ở chỗ này tôi nhắc nhở các đồng tu chúng ta, nếu tương ứng được với Phật Bồ Tát thì tâm ta phải tương ứng với Phật Bồ Tát thì ta mới có thể nhìn thấy được. Như hôm bữa tôi giảng ở Bến Tre, Sau khi tôi giảng xong thì có Phật tử với điện lên nói rằng có một bà cụ 80 tuổi, bà cụ cũng chuyên cần niệm Phật lắm. Bà cụ thấy lúc mà thầy giảng phóng hào quang thì tôi mắng cho một trận. Tôi nói đó là do các vị mờ mắt. Vì bản thân tôi biết tôi còn phiền não vọng tưởng, nghiệp chướng nước sâu vậy. Mà một con người mà phiền não vọng tưởng sâu vậy thì không thể phóng quang được đâu. Các vị phải lắng nghe chỗ này. Có nhiều người tự lừa mình, tự gạt mình, gạt người. Nếu mà cái người đó mà nói như vậy thì mình tốt quá. Như vậy thì có phải là mình tự gạt mình, gạt người không? Mà ngày nay thì người ta thích gạt mình, gạt người lắm. Vì mình chính mình biết mình ở một cái cảnh giới nào, rõ nhất không ai rõ hơn mình. Cho nên có người hỏi Hòa Thượng rằng: Bạch Hòa Thượng, con có thể giảng sanh không? Hòa Thượng nói: cô phải tự kỳ hỏi lại cô xem. Cô chỉ vì chính mình biết cái nội tâm mình rõ ràng nhất phải không các vị? Đối cảnh mình có xúc cảnh, có sanh tình không? Ngũ dục lục trần có làm cho mình động khởi tâm động niệm hay không? Ngoài không dứt mắt, trong không không khởi vọng tưởng. Nếu mình đạt cái trạng thái đó rồi thì mình biết chắc mình đã không còn ràng buộc ở trong sanh tử nữa. Con này rõ ràng thuận cảnh thì sanh ra ưa thích, nghịch cảnh thì sanh ra chán ghét. Mà cái khó khăn nhất mà Hòa Thượng nói ở trong thuận cảnh. Ở trong thuận cảnh người ta không có cái gọi là cái tâm cảnh giác. Còn trong nghịch cảnh thì người ta mới có tâm cảnh giác, đúng không? Như khi thời gian tôi bệnh thì tôi nói bây giờ nếu không lại Phật là chết. Cho nên lúc nào cũng chuyên cần đúng giờ, đúng giờ là phải lên công phu, đúng giờ là phải hành trì miên mật. Ăn uống cũng phải giữ khẩu phần ăn cho nó đặc biệt chút, nghĩa là cử hết tất cả những dầu, những cái chất mà nó làm cho khó tiêu. Thế nhưng bây giờ bệnh hết rồi, bớt giảm hết 80% rồi thì lại bắt đầu công phu nó không còn đúng giờ, ăn uống cũng hơi tùy tiện. Thì đó là gì? Mình ở trong thuận cảnh sanh tâm chểnh mạng rồi. Trong nghịch cảnh mình còn tâm cảnh giác cao. Cho nên cảnh giới của nội tâm là chính mình rõ nhất. Mình đừng mà gạt mình, gạt người. Rất nhiều người tự gạt mình, gạt người. Ấy Hòa Thượng nói: bạn có thể giảng sanh được hay không? Bạn có thể thoát được sanh tử luân hồi hay không? Bạn kiểm điểm là khởi tâm động niệm hàng ngày thì bạn biết bạn có phần hay không. Cái chỗ này một lời khải thị tuy đơn sơ nhưng mà không kém phần quan trọng cho bước đường tu tập của chúng ta. Cho nên nội tâm của mình biết rõ hơn ai hết. Hôm qua có một anh bạn đến đây, anh rất là giỏi về tịnh độ, cũng là một cư sĩ thôi nhưng mà anh nghiên cứu rất sâu về kinh Vô Lượng Thọ. Thì anh mới nói với tôi rằng pháp hội chúng ta nên trọng thực chất, đừng nên trọng hình thức. Hôm qua anh buổi tối ra đây, người người phải tâm tâm tương nhất thì cái pháp hội nó mới thành công được. Cần chất lượng chứ đừng có cần số lượng. Một lời khuyên các bạn thấy có chân thành không? Mà có sâu sắc không? Rất sâu sắc. Nói đến đây tôi mới chợt nhớ đến ở trong Lương Hoàng Sáng Bảo Chí Công là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, làm pháp hội kỳ siêu cho phi tần của Lương Võ Đế. Mà một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm làm sám chủ mà chỉ siêu độ cho chúng sanh cao nhất là siêu độ đến cung trời đau đau lòng. Một vị sám chủ mà một là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm mà còn chỉ có năng lực siêu độ chúng sanh đến cung trời đau.